có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết.
Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả một lần nữa vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng xin được chào trở lại chị Betty ạ.
À, vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên. Và kính mong quý thính giả thân thương vui lòng gọi vào góp ý cùng với cái câu chuyện tâm sự ngày hôm nay với ông Tiến, ông cũng ở Dallas. À, vâng, thì xin mời quý vị gọi vào. Thật sự ra là vâng, xin mời đi Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn quý Betty. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng và kính mời quý vị gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Quý thính giả có những kinh nghiệm, có những chia sẻ với lá thư của ông Tiến ngày hôm nay, kính mời quý vị gọi vào và xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Con xin mời.
Dạ, Nhã Quyên, Thanh Hùng xin kính chào chị Quang Xuân.
Có phải Quang Xuân?
Dạ, đúng. Dạ vâng, xin chào chị Quang Xuân ạ.
Chị Quang Xuân lâu ngày quá, chị Quang Xuân ơi.
Vâng, rất là lâu ngày.
Dạ vâng. Quảng Xuân chào chị Bích Tuy, anh Thanh Hùng, Nhã Quyên. Quảng Xuân dạo này bị chìm ngập trong mấy cái thùng phiếu á.
Wow.
Đúng, đăng tin hỏi chị Quảng Xuân bỏ phiếu chưa? Dạ, bầu chưa?
Dạ chưa, Quảng Xuân chưa có bầu. Chưa bầu, nhưng mà sẽ có bầu rồi sẽ bể bầu. Dạ.
Bể hai lần rồi.
Đúng ngày. Thôi trả cho nó đúng tháng, 9 tháng 10 ngày đi chứ bầu để no quá cũng không tốt.
Đúng rồi chị Quảng Xuân ơi, bây giờ chị cho kinh nghiệm, bây giờ chị xin mời chị góp ý và Betty sẽ hỏi, bởi vì đang chị nói chị đang làm volunteer cho mấy thùng phiếu phải không chị?
Không, Quảng Xuân đùa thôi. Giờ Quảng Xuân vào vấn đề ha. Trước tiên thì bữa giờ Quảng Xuân cũng không có tham gia vào chương trình, cũng rất là nhớ chương trình, mặc dù có nghe chị Betty tâm sự và rất là cảm động ngày hôm nay và rất là vui khi biết chị Betty cũng đã thuyết phục được các cháu, các anh chị con của chị Betty ở nhà. Thì Quảng Xuân cũng muốn bổ túc thêm một cái ý là Quảng Xuân nghĩ rằng ông Donald Trump, Tổng thống Trump là một nhân vật đặc biệt trong thế kỷ này, trong thời đại này, đặc biệt nhất thế giới, tại vì chưa có một ông Tổng thống nào mà đi sâu vào từng ngôi nhà, từng bữa cơm gia đình, từng bất đồng chính kiến, rồi hòa thuận cũng như bất đồng. Và chính Quảng Xuân cũng là cũng cùng hoàn cảnh nhưng mà nhẹ hơn chị Betty. Quảng Xuân chỉ có một đứa con ở tuổi bầu. Chưa có thấy một cái, Quảng Xuân thấy rất nhiều phụ huynh đi năn nỉ con mình, đi thuyết phục, rồi đi giải thích đủ thứ hết. Chỉ con thương mẹ, con chỉ cho mẹ xin một lá phiếu của con thôi. Mà Quảng Xuân ngồi nhận tưởng lại, ủa, thì nó có quyền tự do, nhưng mà Quảng Xuân rất là đồng ý với chị Betty và Quảng Xuân cũng có thuyết phục được cháu. Thì Quảng Xuân cũng muốn bổ túc thêm một cái chi tiết này để cho quý vị thính giả nghe.
Nên là vỗ tay mừng chị Quảng Xuân nha. Chúc mừng.
Dạ, Quảng Xuân cũng muốn bổ túc thêm một cái ý này để hồi nãy đó, để cho quý vị thính giả nghe không có hiểu lầm. Ủa sao vậy, ông Trump lại đi qua đây vận động tranh cử Cali mà lại tính tiền này nọ cắt thức. Thì Quảng Xuân nói rằng là cái đợt này á là bởi vì hiện giờ cái số tiền mà ủng hộ cho đảng Dân Chủ á, nó lên con số nó nhỉnh hơn bên ông Trump rất nhiều, cũng khá. Do đó nó một cái người tỷ phú, thì ông đó tên là Palmer Luckey ở thành phố Newport Beach ở Cali đó, ổng gây quỹ. Cái buổi này là cái buổi gây quỹ cho ông Trump. Chính vì gây quỹ cho ông Trump, ổng tình nguyện, ổng phải làm như vậy, mục đích là gây quỹ mà. Chứ cái rally thì nó là khác, cũng như là gặp gỡ, và đây là cái sự đột xuất, và ông quyết định ông gây quỹ để gây quỹ cho ông Trump. Đó mới lý do tại sao mà có vấn đề bán vé rồi tính lấy tiền vô cửa rồi hoặc là chụp hình, bởi vì giống như người ta đấu giá thì ông đã nói trước cái mục đích là gây quỹ, do đó mới có chuyện là, chứ những cái buổi rally của ông Trump là hoàn toàn không có tốn tiền. Thành ra nói rõ để quý vị thính giả đồng hương nghe thì cũng sẽ hiểu vấn đề một chút. Rồi bây giờ trở lại cái lời tâm sự của ông Tiến, thì Quảng Xuân chỉ cũng muốn chia sẻ những suy nghĩ rất là chủ quan của mình, và Quảng Xuân sẽ xin lỗi trước nếu mà nói cái gì mạo phạm và không có đúng ý. Mà một số vị thính giả cũng như chú Tiến thì không biết ông Tiến ổng có bằng tuổi Quảng Xuân hay lớn hơn hay bậc cha chú.
70 tuổi chị ơi, ông 70 tuổi chị.
Dạ, như vậy thì là gọi là chú đi ha. Thì Quảng Xuân nghĩ như thế này nè. Câu hỏi đầu tiên là, tức là ông có một đứa con riêng rồi bà vợ sau có đứa con riêng chứ chưa, hai người chưa có con chung đúng không ạ?
Chưa.
Dạ rồi, như vậy bây giờ cái câu hỏi đầu tiên Quảng Xuân hỏi á, là chú Tiến có còn yêu thương người vợ thứ hai này như lúc mới đầu gặp gỡ, vẫn yêu tình cảm, bỏ qua vấn đề chính trị hay bất đồng kiến gì đi nha, nếu mà thật sự còn vẫn thương nhau, không muốn xa lìa người này, không muốn cho người này ra riêng, hay vì lý bất cứ cái chuyện mà sống mà riêng rời như vậy, thì bây giờ có thứ nhất là chú phải biết rằng vợ của chú là người có hiểu lý lẽ không, đã sống trải qua và cái tuổi cách trên lệch nhiều với chú không, và đã trải qua trong cái thời ở Việt Nam á, đã có trải qua cái thời bao cấp, cái thời khó khăn với chế độ cộng sản chưa. Chú hơn ai hết chú hiểu người vợ mình, và cái nếu mà người vợ này là người vợ tốt, mình đến với người ta mình đã hiểu là cái người vợ này là mình yêu mà tốt, chịu hiểu lý lẽ, thì có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu cô chịu hiểu lý lẽ thì chú Tiến giải thích ôn tồn nhẹ nhàng với cô, giống như mưa dầm thấm lâu, mỗi ngày giải thích một chút là không có cái chuyện cắt trợ cấp SSI hay là SSDI trong trường hợp ông Trump lên làm tổng thống, bởi vì cái đó là fake news. Và cái hai nữa là cái chuyện lên college của các cháu mà với cái tuổi đại học á, nếu cậu con trai tiếp tục lên vì học, nếu mà hoàn cảnh gia đình khó khăn vẫn được qualify, vẫn được chính phủ trợ giúp trong chương trình FAFSA, còn nếu không á, mà học giỏi vẫn nhận học bổng và vẫn không có gì ảnh hưởng. Nhưng cái thay đổi của tổng thống Trump trong vấn đề giáo dục á, cái education là tổng thống Trump đề nghị tự do, cho tự do lựa chọn trường học chứ không học theo hộ khẩu, giống như gọi theo kiểu cộng sản, không có học theo cái địa phương. Thí dụ như bây giờ mình ở cái mã cốt mã vùng này, nhưng mà mình chỉ bắt buộc con mình chỉ được học ở đó thôi, dưới cái biêu điện nước, nhưng mà nó có quyền nó lựa chọn những cái trường tốt hơn. Thì có những cái thay đổi sau này nó vẫn còn có thể thay đổi, thành ra cái này nó cũng chỉ là không có đúng. Thì nếu mà chú Tiến chịu khó giải thích nhẹ nhàng, thì còn nếu mà cô không nhất định không có chịu hiểu lý lẽ đó, thì lại sẽ có một vấn đề xảy ra là nếu mà với điều kiện là chú còn yêu thương cô như ngày nào, vẫn thương như tình vợ chồng, thì không hề đề cập, không hề thỏa thuận với nhau, nói mỗi người nói với con mình, chú nói với con chú, cô nói với con cô là đi đâu ra ngoài, đi học, đi ra xã hội làm gì tôi không biết, nhưng khi bước chân vô nhà vào bữa cơm gia đình không được bàn chuyện chính trị, không được bàn chuyện bầu cử, nếu không muốn cho cái sự gia đình của chú bị rạn nứt và đi tới tan vỡ. Bởi vì mình sẽ nói rằng là chúng ta có quyền bất đồng ý kiến cho dù dưới một mái nhà, nhưng không có bất hòa. Bởi vì chú có muốn, vợ chú có muốn rằng sau cái chuyện bầu cử này, 5 tháng sẽ trôi qua, mọi chuyện đó nó sẽ đi vào quên lãng. Bây giờ even cho dù ông Trump thắng hay ông Joe Biden thắng, thì tại sao gia đình của chú phải là tan vỡ? Bây giờ chú có muốn cô ra riêng không? Mà nếu mà chú yêu thương cô, đúng nghĩa là một người vợ, người chồng sống chung một mái nhà thì không có chuyện ra riêng như vậy. Còn nếu mà cô dứt khoát không chịu hiểu mà vẫn cương quyết, thì e rằng nếu Quảng Xuân phải hiểu thêm nữa, bên cạnh đó nếu chỉ vì cái lý do này, Quảng Xuân không dám nói là suối chú ly dị, no, Quảng Xuân không dám nói như vậy, nhưng mà phải hiểu là bên cạnh đó cô, cái tính cách con người cô như thế nào. Nếu cô là một người phụ nữ tốt, đảm đang, yêu chồng, thương chồng, chiều con, thì cái chuyện đó chú phải cố gắng nín nhịn đi. Và cái sau cái đợt bầu cử này thì rõ ràng là ai cũng về nhà nấy thôi, đâu làm gì có chuyện mà phải ra riêng. Còn ra riêng xong rồi bầu cử thì quay trở về thì lại là vấn đề khác. Chú phải ngồi bàn lại với cô, mình phải phân biệt rạch ròi cái quan điểm của cuộc sống. Và chú, nếu mà cô là cái người cố chấp dứt khoát không thích ông Trump, tại chỉ có nhiều người nói kiểu gì cũng không có thay đổi quan điểm, thì thôi đừng cố gắng thuyết phục cô ấy, đừng cố gắng. Và coi như mình lùi một bước, mình nhịn đi. Một hai lá phiếu hay kệ nó, không sao, đừng có thưởng cồ lên với cô. Bởi vì thôi, cái chuyện chính trị và tôn giáo là hai cái điều chú biết rồi. Nhưng mà rất là đau lòng, rất nhiều gia đình nó cũng vào trong cái tình trạng của chú Tiến. Thì Quảng Xuân chỉ nói theo cái ý là bởi vì bên cạnh cái bất đồng quan điểm về chính trị, về bầu cử, nó không có đáng để tan vỡ một gia đình. Và cô cứ nặng nặng một hai đòi ra riêng, ủa sao có cái chuyện lại ra riêng? Bây giờ hai đứa con mình vẫn có thể mình nói nó được. Quy định gia đình đi, ra một cái quy định của gia đình đi. Không bước vô bàn ăn, bước vào nhà, không bàn chuyện này nữa. Ai cũng đúng, coi như cô đúng đi, coi như chú đúng đi rồi thôi. Còn nếu mà muốn cãi cho tới cùng ai đúng á, thì phải lôi hết bao nhiêu cái đoạn video, bao nhiêu cái tin tức. Bởi vì những cái tin chính thống nó cũng khổ cho cô, có thông cảm là những cái tin mà có lợi cho ông Trump, mà nói là mình nói thẳng là tin về những sự thật á, đài truyền thông, báo chí, media chính thống họ không đưa lên. Những cái đài lớn của nước Mỹ này họ không đưa lên, họ ém nhẽm hết trơn à. Ngay cả Facebook, YouTube, Google, everything, người ta không đưa lên, đưa lên là nó block hết. Ông Trump mà còn bị giặt tơi bời thì bây giờ chú làm được cái gì? Bởi chính như vậy mà cô không chịu tìm hiểu hai ba nguồn thông tin đa chiều. Đó là lý do tại sao cô mù quáng, và cô một hay là phải là hành xử dẫn đến cái hậu quả như vậy. Thì Quảng Xuân chỉ có bấy nhiêu lời, và Quảng Xuân cũng muốn chúc cho mọi người trong cái đợt bầu cử này ai cũng ai nấy về nhà nấy bình yên, đừng có xáo xào xào xáo, đừng có những cái chuyện bất đồng quan điểm dẫn tới bất hòa, và đi tới là coi như là không có đáng để mà tan vỡ hoặc là đau lòng như vậy, khổ tâm như vậy. Thì Quảng Xuân chúc sức khỏe cho Đức Ti, cũng như chúc sức khỏe anh Thanh Hùng và Nhã Quyên, và cũng chúc cho chú Tiến thành công trong vấn đề để gìn giữ cái hòa bình, cái hòa khí trong ngôi nhà của mình. Còn con mình ở tuổi teen rồi, khó lắm, mình chỉ có thể tôn trọng ý kiến nó đi, không thuyết phục nó được đâu, nó bị brainwash rồi. Con của Quảng Xuân cũng vậy, mới có middle school thôi mà đã brainwash ở đây rồi, mà nó brainwash từ hồi nào mình không biết. Bây giờ cái năm 2020 tất cả mặt nạ mới rớt xuống hết, mới vỡ ra rất nhiều điều, Quảng Xuân hết hồn luôn. Thành ra mình không thể nào một sớm một chiều mình thuyết phục được.
Giờ mình rinh nó về mình wash lại chị.
Tẩy não rồi.
nó tẩy đi, mình tẩy lại.
Nó tẩy lại hả? Mua Clorox đi.
Mình mẹ nó, mình có quyền chứ.
Thì hy vọng ông Trump sẽ đắc cử để cho não của các đứa bé về sau trong 4 năm ít ra nó cũng sẽ có những cái chiều hướng nó đỡ.
Nó sẽ sáng hơn phải không chị? Yeah.
Không có, nó chỉ sáng ra khi mà gửi nó qua bên... Khi mình, dạ cảm ơn chị, khi mà gửi các con mình về Việt Nam sống hoặc là qua bên Trung Cộng thì chắc lúc đó nó mới sáng nổi thưa anh. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 2143-415943, 2143-415943. Còn vài phút cuối của chương trình thì kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho ông Tiến trong bức thư ngày hôm nay. Thì ông cũng qua Mỹ... qua Mỹ với cái diện HO, và ông và vợ đầu tiên của ông thì cũng bà đã mất qua đời cách đây 15 năm, và ông lấy người vợ thứ hai. Xin phép cho Nhã Quyên, Thanh Hùng xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Xin phép vị thính giả vặn nhỏ hoặc tắt giùm cái radio ạ.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Xin phép tắt giùm hay vặn nhỏ cái radio giùm cho Nhã Quyên và Thanh Hùng ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin chào ạ.
Ok, tôi có nghe được rõ chưa?
Dạ rõ, thưa rõ ạ.
Dạ chào cô.
Tôi là Mai ở Richardson.
Cô Mai tôi, ơi, cô có thể
cái
đứng...
Cái này nó dễ ợt thôi. Tôi cái này là 4 năm về trước nó xảy ra trong gia đình tôi. Tôi với ông chồng tôi thì bỏ cho bà Hillary. Còn các con của tôi, con rể, các con tôi thì bỏ cho bà, đòi bỏ cho ông Trump. Rồi á... thì bên con tôi với con rể tôi là nhất định là phải cả nhà phải bỏ cho ông Trump, chứ còn không có được bỏ cho Hillary. Mà nếu mà ai bỏ Hillary là cúp viện trợ, không cho tiền nữa. Mấy đứa con tôi nó nói vậy đó. Cái tôi mới về, tôi mới nói với ông chồng tôi nói là thôi bây giờ ông muốn bỏ cho ai thì ông bỏ, nhưng mà giờ ông phải nói với tụi nó là bây giờ ông bỏ cho ông Trump. Cho yên đi, thế nào là tụi nó bây giờ, chứ không thôi là nó cút tiền ráng chịu á. Rồi xong rồi đó, tụi tôi hỏi tới là tôi bỏ ông Trump, rồi ổng cũng bỏ ông Trump, mà vậy thôi. Rồi cái là yên hết, không có chuyện gì xảy ra, tại vì mình đi bỏ đâu có ai đi theo mình, thấy không? Mình vô mình bỏ phòng phiếu có một mình đi thôi, không có ai theo mình hết á. Giờ mình bỏ bà thì mình nói bà bỏ ông Trump cũng đâu ai.
Rồi năm nay cô có bị
như vậy thôi. Không cần giải thích, không cần nói gì cho mất công á. Bây giờ ông đó, ông nói với bà thôi, bây giờ bà nào muốn vậy thì tôi chịu theo bà, tôi bỏ cho bên ông Biden. Rồi ông dặn cái thằng con trai của ông á cũng bỏ ông Biden luôn, nhưng mà lúc ông đi bỏ, ông bỏ cho ông Trump, bà đâu có biết đâu. Mà thằng con trai vậy, còn ở trong gia đình thì cứ nói là chúng tôi nghe lời bà, cứ vậy thôi là yên.
Vậy năm nay cô có bỏ cho ông Trump hay ông Biden?
Dễ lắm, không có gì hết á. Đó là trong gia đình tôi 4 năm về trước á.
Dạ còn năm nay sao chị?
Năm nay có bị cấp viện trợ không ạ?
Năm nay thì cả nhà tôi là bà bỏ cho ông Trump hết rồi. Tôi cũng nhất quyết bỏ ông Trump mà gia đình tôi hết tất cả bỏ ông Trump hết.
Wow, như vậy là thuộc buộc thua gió ha chị ha.
Tôi kêu gọi bạn bè bỏ cho ông Trump hết luôn.
Dạ, gia đình như vậy là rất là thuận buồm xuôi gió.
Dạ, chứ không thể nào mà bỏ cho cái đảng mất dạy kia được. Chúng tôi lúc nào cũng gọi là cái đảng mất dạy, không bao giờ tôi bỏ cái đảng đâu. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị Mai rất là nhiều. Vâng, đã cho những ý kiến thật là hay mà rất là thực tế nữa. Thật ra cái này
cách đây 4 năm không có gì khó. Dạ, dạ. Cứ làm như vậy đi là nó là yên hết á.
Tức là mình nói dối nhưng mà cái dối này không có tội phải không ạ?
Không có tội, không có hại cho ai hết, nhưng mà nó có lợi cho gia đình mình, thấy không?
Dạ thế đúng rồi, có những cái
vợ chồng không phải chia ly, con cái không phải chia ly, nhà cửa vẫn còn y nguyên đó.
Dạ mình như vậy là quá,
không ai kiểm soát, mình đi bỏ phiếu không ai kiểm soát hết, cứ nói như vậy là yên hết.
Nhưng mà chị biết là gia đình cái ông Tiến này bây giờ hai đứa nhỏ, bây giờ làm sao hai đứa mà nó còn trẻ như vậy mà cứ xung đột nhau nữa.
Bây giờ thì ông chồng làm phải khuyên cái thằng con trai. Đó, ông chồng phải khuyên cái thằng con trai của ổng phải dắt nó ra một chỗ nói riêng với nó. Bây giờ mà ba không có muốn là tụi con gây gỗ, mà ba không muốn ta gia đình này tan vỡ cái gì hết vì cái vụ bầu cử này. Bây giờ con phải nghe lời ba, con đi bầu con muốn bỏ cho ai bỏ, nhưng mà trước mặt mẹ với em con là con nói con sẽ bỏ vào cho Dân Chủ. Cứ dặn thằng con trai nói vậy, con cứ nghe lời ba đi, con cứ hy sinh cho ba đi, đừng phải nói như vậy. Nhưng mà lúc mình đi bỏ phiếu, mình bỏ đâu có ai thấy đâu. Phải nói với đứa con trai, ổng với đứa con trai phải nói chuyện với nhau, phải hợp nhất nhau, phải nói với trước mặt bà vợ với thằng em á, thì phải nói là chúng tôi theo bà, như vậy thôi.
Như vậy là cũng là nhất vợ nhì trời đó phải không chị?
Đúng rồi, mình phải chịu thiệt, phải dòm găng chi. Nó chỉ có ba bầu cử nó có nhiêu đó thôi, rồi mà cả gia đình mình tan vỡ ở như nhau bao nhiêu năm nay giờ mình tan vỡ phải uổng không, thấy không?
Mình không, nhưng mà chị Mai biết sao không? Mình nói thật ra mình nói vậy thôi, chứ mà nói cho đúng ra mình thấy rõ ràng là đó, cái đảng phía bên kia đó, đảng Dân Chủ đó, là họ đã chủ trương rõ ràng là theo Cộng sản rồi. Ai nấy bây giờ mình nhìn thấy rõ ràng rồi, mình nói vậy thôi, nhưng mà tại sao mà mình bây giờ người Việt mình lại quan tâm đến về cái vấn đề bầu cử với chính trị như thế này? Bởi vì á, họ đã nhìn qua cái chế độ cộng sản sống như thế nào rồi, và họ đã bao nhiêu người đã sống với chế độ cộng sản như thế nào rồi, đó là cái thực tế nhất, thành ra họ lo sợ thôi. Nếu mà ông Trump mà không thắng cử kỳ này đó, thật sự ra nước Mỹ sẽ tan hoang hết, nước Mỹ sẽ biến thành là chế độ cộng sản hết đó, thành ra Trung Cộng nó sẽ qua bên này. Thì cái đó là coi như đời con, đời cháu, mà đời mình đây này. Có cái căn nhà này mình cũng không được ở đấy, chứ đừng có nói. Mà khi Betty nêu cái chuyện này ra cho các cháu nhà này, nó rất là ngạc nhiên, nó bảo tại sao lại có chuyện đó. Nhưng mà cái đó là cái thực tế, chúng nó chưa có phải bị cái cảnh đó. Nhưng mà đến khi mà chúng nó bị cái cảnh đó rồi thì coi như too late. Betty nó dùng cái chữ đúng, quá đúng trễ rồi.
Ông Trump đúng phải không thắng cử trong năm nay, ông Trump phải thắng cử. Nếu mà ông không thắng cử là không biết chuyện gì nó xảy ra nữa. Ông sẽ phải thắng cử.
Đó là lý do tại sao mà bao nhiêu người bây giờ cả triệu triệu người, mà cả người trên thế giới người ta cũng support cho ông nữa, nó là như vậy. Bởi vì ông chúng cả toàn thế giới luôn.
Chúng tôi ông đừng ở cộng sản mà 15 năm chứ, rồi mới đi học tập cải tạo về rồi mới đi qua Mỹ đây, chứ không phải là ngon lành gì đâu, mà sao mà mình không biết được.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn cô Mai.
Rồi, cảm ơn chị Mai rất là nhiều hôm nay đã gọi vào. Còn mấy gì, mấy tư, gì tư đi, không biết gì tư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Mai nhiều đã gọi vào các vị chương trình. Còn vài phút cuối chương trình, kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ vâng, Thanh Hùng Nhã Quyên xin chào ạ. Hello.
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 Xin mời. Dạ vâng, dạ chào anh.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên luôn ạ.
Em Tony ở Rim Theory.
Dạ vâng. Tony, dạ.
Dạ, em có ý kiến là chú không phải là chú, mình làm gia trưởng không phải là như vậy, nhưng mà mình cố gắng một là một, hai là hai, mình phải phân tích ra cho bà xã biết rằng là cái đảng của Joe Biden là cái đảng thổ tả, cái đảng con lừa. Trong 8 năm qua ông người dân Việt Nam có biết là ông bao nhiêu lính Mỹ mà đi ra ngoài chiến trường đó, chết rồi bị ISIS nó bắt rồi nó bắt quỳ gối rồi nó bắt đưa hai tay lên đầu ông có ra ông xin lỗi của những người con của những người cựu lính lính Mỹ vậy không, mà sao 8 năm trời, bây giờ từ cái thằng mà tội phạm mà nó chết mà ông phải quỳ gối, ông xin giờ ông đi đâu ông cũng quỳ gối, có phải là đảng nó đảng lừa đảo, đảng thổ tả không? Cho nên là quyết định là mình phải nói là một hai là hai, bầu cho ông Trump chứ không có bầu cho cái đảng thổ tả đó, chứ không phải nghe, không phải cái gì mình nghe vợ được thì được, còn cái gì là quyết đoán là mình phải quyết đoán, chứ không có thể nào mà mình nhường được. Cái gì nhường, nhưng mà cái đó là cái này là một hai là hai, mình phải quyết đoán, mình một người đàn ông chứ không có nhu nhược như vậy được. Em xin hết, em chào quý vị khán giả.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ vâng,
cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và còn một vài phút cuối, xin mời quý vị gọi vào 8178994110, 8178994110 hoặc 2143415943, 2143415943. Có lẽ cái đề tài ngày hôm nay nó cũng rất là
rất
nóng,
là thu hút và sôi nổi. Dạ, vâng.
Dạ rất là nóng, và Nhã Quyên cũng đã từng thấy cách đây nhiều năm trước một cặp vợ chồng Mỹ hàng xóm thì cũng ly dị nhau vì cái cuộc bầu cử. Kính mời quý vị gọi vào 8178994110 hoặc 2143415943. Có một số người giống cô vợ trong này của ông Tiến, tức là suy nghĩ như thế này là nếu tôi bầu cho ông Trump tôi sẽ mất quyền lợi welfare, food stamp, hoặc là những cái quyền lợi khác, cho nên tôi phải bầu cho đảng Dân Chủ. Nhã Quyên không nghĩ như vậy, tại vì ở đất nước Hoa Kỳ này bao nhiêu năm rồi, người Hoa Kỳ họ rất là nhân đạo và họ luôn luôn có những cái program để giúp cho những người, họ luôn luôn đưa cánh tay của họ ra giúp cho không phải riêng người dân Hoa Kỳ mà cả thế giới, thì họ luôn luôn giúp cho cả thế giới thì họ không thể nào không đưa cánh tay của mình ra giúp cho người dân của mình. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà chúng ta có quá nhiều người ở nhà mà không chịu đi làm thì cái số tiền đâu mà để giúp cho những người, ví dụ trong những cái trường hợp khó khăn, thì chúng ta phải có một cái nền kinh tế mạnh và lớn mạnh thì chúng ta mới có những cái số lượng người đi làm nhiều đó. Thứ nhất là giữ được cái tiền Medicare nó tiếp tục, và thứ hai là cái những cái chương trình program có những cái tiền thuế đóng vào, thì lúc đó chúng ta mới giúp đỡ nếu mà có những cái giống như cái pandemic nó xảy ra như cái COVID-19 này. 2.000 tỷ, 3.000 tỷ tiền đó đâu, tiền thuế của chúng ta. Mà tiền thuế chúng ta phải đi làm thì mới có tiền thuế. Mà nếu một cái economy của chúng ta mà nó không có mạnh, nó không có đủ mạnh thì không thể nào. Tiền chúng ta, người Việt chúng ta không biết, tiền núi cũng lỡ thôi. Nếu mà chúng ta không đi làm thì cứ nghĩ là một cái rất là hạn hẹp là tại vì tôi phải bầu. Quý vị nhìn đi, ông Trump đang làm những người mà đang bị diabetes tốn tiền rất nhiều phải chích insulin, thì bây giờ ông cũng đã làm giảm cái tiền thuốc đó cho rất nhiều, và ông cũng làm rất là nhiều cái việc. Nhã Quyên không phải là tại vì thích ông Trump hay thích đảng Cộng Hòa hay gì, cho nên nhưng mà mình phải nhìn một cái tổng quát nhất. Và xin còn vài phút cuối, xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, dạ xin chào ạ.
Nhã Quyên, Thanh Hùng xin kính chào. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Hello, dạ xin kính chào, xin mời vị thính giả lên tiếng. Dạ vâng, xin lỗi quý vị, có lẽ là nếu quý vị đồng ý hay không đồng ý với cái Joe Biden hay là ông Trump cũng vậy, chúng ta cũng gọi vào, chúng ta lên tiếng, hoặc là chúng ta chờ ở trên đường dây. Thời gian
dạ vâng, chắc là xin mời chị Betty ạ. Dạ vâng, còn mấy phút mà xin mời chị ạ.
Hồi nãy chị Quảng Sơn có nói là người ta họ hiểu lầm hoặc là họ cố tình hiểu lầm để mà người ta bắt lỗi ông Trump đủ thứ chuyện hết, chẳng hạn như cái chuyện chọn lựa trường học chẳng hạn đó. Từ trước đến giờ đó, ông Trump ông nhìn ra được rồi. Ông nhìn ra, ông nói nếu mà chúng ta không cho cái tự do lựa chọn trường học, dù ví dụ mình ở cái khu A, cái thành phố này mà mình muốn con mình học ở thành phố B, thì là mình có được quyền, mình làm cách gì cái đó, mình không cần biết. Nhưng mà muốn cho con học trường nào á, thì mình được quyền lựa chọn cái đó là đúng. Thì đồng ý cái kiểu đó. Bởi vì chính Betty đã là một nạn nhân mà có người quen đó, họ thấy Betty ở cái vùng phải nói tương đối là thành phố khá tốt, mà còn người gia đình người ta có cái gia đình người ta ở cái thành phố không có được tốt, kiểu đó là cái khu mà nó thành ra người ta nghĩ con người ta nên đi học cái trường tốt, thành ra người ta phải nhờ cái địa chỉ của nhà BT đó để mà họ sẽ ra họ ghi tên con họ học tại cái trường ở cái khu nhà BT, thì BT say no. Hồi đó BT say no, thật sự mà nói như vậy, BT bảo như vậy làm rắc rối, lỡ mà đây là một cái chuyện gian lận, thấy không ạ? Đó mà nếu mà lấy địa chỉ mình mà cái người đó không ở ở cái nhà mình, con đang ở nhà mình, gia đình người ta ở nhà mình, thì bây giờ mình lấy lỡ mai mốt cái trường nó khám phá ra, xong rồi nó bắt tội lỗi rồi mình làm gian như vậy sao? Thành ra cái này á, là từ trước đến giờ đó là họ làm cho người ta phải nói láo, làm cho người ta gian lận với chính phủ. Đó là cái điều đó không được, và ông Trump cũng đã nhìn ra được rồi. Ông nói cái là phải cho người ta tự do chọn lựa, thì lúc đó khi người ta tự do chọn lựa thì người ta đâu có phải làm cái chuyện gian lận như vậy nữa đâu. Đó, thành ra BT 100% đồng ý với ông Trump về cái chuyện này. Đó, cho tự do nghĩa là chọn lựa trường học. Nếu bạn có khả năng mỗi sáng bạn đưa con bạn hoặc là bạn mướn người chở con bạn từ khu A đến khu B thì cái chuyện của bạn. Đó, bạn có khả năng thì bạn làm, tại sao bạn làm những chuyện gian dối như vậy? Cái đó là điều không có đúng. Rồi cái chuyện mà ví dụ như ông Trump mà bảo cắt cái này cắt kia, cái chuyện đó là chuyện rất là vô lý. Bố mẹ Betty qua đây đi làm một thời gian, đến lúc mà ở nhà đó ăn tiền già, ăn tiền Medicare của chính phủ. Thế mà không có năm nào mà bị cắt hết. Từ ngày thì từ Cộng Hòa cũng không cắt, mà từ Dân Chủ cũng không cắt. Rồi những cái người ăn food stamp này nọ đó, không có ai bị cắt hết. Nhưng mà cái chuyện người ta bảo ông Trump ông nói là ông cắt này cắt kia, ông còn làm tiếp tục ông cắt này cái chuyện đó là cái chuyện nói để đổ tội để mà làm đánh lạc hướng những cái người ủng hộ ông mà thôi. Đó, rồi cái chuyện mà qua biên giới cũng vậy đó. Nhà quý vị đang phải có hàng rào mà đằng này biên giới không có hàng rào để cho những cái người mà xì ke ma túy rồi băng đảng nó ở từ nước ngoài nó xâm nhập vào đây rồi nó đến nhà của quý vị. Để mà nó phá rối trong nhà quý vị như vậy, quý vị chịu được không? Mà ông Trump cũng làm bức tường vậy là đúng. Rồi nói ông kỳ thị này nọ nữa. Cái chuyện này chuyện rất là vô lý. Thật sự ra cái chương trình ngày hôm nay đó là Betty phải nói, Betty là người support cho ông Trump. Thành ra là có mấy phút đồng hồ Betty xin nói vậy để cho những người nào mà bây giờ đứng giữa đang lơ lửng đó thì làm ơn hiểu biết dùng những cái chuyện như vậy. Đó, mà nếu không bầu cho ông Trump á, thì cũng đừng có kết tội cho ông nữa, bởi vì các quý vị mà kết những cái tội mà theo cái phong tục Á Đông mình, cái đạo đức người Á Đông mình đó, mình mà coi như là mình chụp mũ cho người ta, mình đổ những cái tội người ta không có mà mình cứ làm bộ như là mình không biết để mình chụp mũ cho người ta, chụp tội cho người ta, cái đó là làm một cái điều thất, nghĩa là bất nhân lắm. Bởi vì nói thẳng là những người mà như vậy là bất nhân. Mà hơn nữa mình ở bên nước Mỹ này, mình hưởng phúc lợi của nước Mỹ này, bây giờ mình lại một người tổng thống nước Mỹ này, người ta làm cho bao nhiêu điều tốt cho người dân trong vòng 4 năm qua. Bây giờ quý vị lại cái gì người ta, quý vị cũng đập đổ hết trơn. Có phải quý vị là người không có đạo đức không? Đó, ít nhất quý vị phải có lòng nhân. Cái điều đó là Betty cũng phải đành nói ra những cái lời nói đó để cho những người nào mà có những cái thái độ như vậy thì xin làm ơn. Không bầu cho ấm thì cũng được đi. Nhưng mà làm ơn đừng có tạo ra thêm những cái nghiệp không có tốt nữa. Có điều đó là cái điều mà Betty xin nhờ quý vị đó là như vậy. Và vâng, và bây giờ thôi thì chương trình chúng ta hôm nay thì cũng đã đến hết giờ rồi. Thì Betty có mấy cái lời mà tâm sự với quý vị như vậy. Bởi vì nước mất nhà tan. Betty nói rõ là như vậy đó. Cái nước Mỹ này là coi như quê hương của mình, quê hương thứ hai của mình đây rồi. Thì là nếu mà nó không ra cái gì ấy, thì các quý vị có cả có bao nhiêu căn nhà được, mai mốt cái cộng sản nó vô thì quý vị cũng mất hết trơn thôi. Đó, cũng quý vị ăn con gà đó, nó cũng đi đấu tố nữa, con quý vị cũng đi đấu tố quý vị nữa. Quý vị biết rồi, cộng sản nó là như vậy. Ok, thì cảm ơn quý vị đã theo dõi và cảm ơn các quý vị cũng đã gọi vào để ủng hộ cho chương trình cũng như là chia sẻ tâm sự với ông Tiến ngày hôm nay. Và Betty nói xin lỗi ông Tiến là cái vấn đề của ông á, là bây giờ Betty nói một chặp, Betty hơi quên về vấn đề, trở lại với vấn đề ông Tiến. Betty nói là thưa ông là bây giờ nếu cái chuyện xảy ra gia đình ông như vậy thì Betty đề nghị với ông á, là họp một cái đại gia đình đó, 4-5 người trong gia đình của ông á, tìm một cái bữa nào á, mà vui vẻ thì xin nói ngồi nói chuyện thẳng thắn với vợ với con, đó là như vậy. và mình rõ ràng mình phải đưa cái lập trường mình ra như vậy. Và xin ông, chắc là quý vị không cần bày ông làm cái điều gì hết, nhưng mà ông đã biết cái cách của ông đối xử với vợ con ông như thế nào rồi. Tùy cái bản tính người vợ nữa, và tùy ông còn yêu người vợ còn bao nhiêu nữa, và còn ông còn muốn giữ cái hạnh phúc của gia đình của ông tiếp tục cuộc đời với bà vợ, thì xin ông khéo léo mà nói cho bà vợ, cũng như nói đứa con riêng cho bà vợ biết. Rồi còn cái vấn đề ông bầu cho ai thì giống như hồi nãy mấy người nói đó, ông có thể ông nói dối cũng được, nhưng mà Bitty nghĩ rằng cũng không nên nói dối đâu. Cái vấn đề này cũng chẳng có nên làm gì mà phải để nói dối, mình nói rõ lập trường của mình ra để cho mọi người biết đó là như vậy. Còn cái mà bà vợ muốn đi ra khỏi nhà đó, thì thật sự ra những người nào mình giữ người muốn ở lại chứ mình đâu có muốn giữ người đi đâu, phải không ạ? Những người nào muốn đi thì cứ việc để cho họ đi. Cuộc đời này mà đâu có phải mà sống chết vì có một người đâu, phải không ông, thưa ông? Nếu mà Bixi thì Bixi nghĩ là như vậy. Vâng, thầy xin cảm ơn ông đã có lời tâm sự ngày hôm nay, và chúc ông rất là may mắn. Thầy xin kính chào tất cả các quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới ạ.
Dạ vâng, cảm ơn
nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Betty rất là nhiều. Dạ vâng, cũng như cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã tham gia vào chương trình, cũng như góp ý cho trường hợp của ông Tiến vừa rồi, và cũng như đã chia sẻ những cái quan điểm về cái vấn đề bầu cử. Vâng, đây là một câu chuyện của gia đình mà lại liên quan đến vấn đề bầu cử, cho nên cùng một lúc quý vị cũng đã cho hai ý kiến, cho ý kiến cho hai vấn đề. Vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý vị rất nhiều, và không quên cảm ơn chị Betty. Chị Betty đã dành thời gian cho buổi chiều hôm nay, và nói là hôm nay là một cái đề tài hết sức là sôi nổi, thưa chị. Dạ vâng, xin được chào tạm biệt chị, và xin được hẹn chị chương trình này vào tuần sau chị nha.
Ok, chào các em.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt chị.
Dạ vâng, và quý thính giả muốn gửi những bức thư đến cho cô Betty thì email của cô là đào betty@yahoo.com. Nhã Quyên Thanh Hùng xin kính chào.